Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2016. Trong khi một số người Việt trong nước ủng hộ tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống vì chính sách chống Trung Quốc của ông, thì những người Mỹ gốc Việt lại thất vọng nếu ông Trump thắng cử.
We used to see Republican Party in the United States is
Một cựu đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói đó là vì Đảng Cộng Hòa có chính sách đối ngoại chống cộng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ California, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hai phóng viên Australia bị bắt vì hỏi Thủ tướng Malaysia về tham nhũng. Nga và châu Âu cùng tiến tìm sự sống trên sao hỏa. Và một người Ấn Độ bị chém chết vì cưới vợ đẳng cấp cao hơn.
Người Hà Nội tuần hành tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma chống quân Trung Quốc trong lúc căng thẳng leo thang trong tranh chấp trên Biển Đông. Hoài Hương và An Tôn sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Thưa quý vị, các chiến đấu cơ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện 18 vụ không kích ngày hôm nay, nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến người Kurd ở miền Bắc Iraq. Các cuộc tấn công nhắm vào tổ chức có tên gọi Đảng Công nhân người Kurd, tức PKK, được tiến hành một ngày sau khi một vụ đánh bom xe làm ít nhất 37 người thiệt mạng ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ dự kiến sẽ thông báo kết quả điều tra vụ nổ ngày hôm nay. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cuộc phản công nhắm vào PKK kể từ tháng 7 năm ngoái, sau khi Tổng thống nước này tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho tới khi nào tổ chức này bị đánh bại. Vụ nổ xảy ra ngày hôm qua gần quảng trường Kijilay. Đây là một trung tâm mua sắm cũng như tuyến giao thông chính gần các đại sứ quán nước ngoài và các tòa nhà chính phủ. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng vụ tấn công nhắm vào các dân thường tại một trạm xe buýt. Hơn 120 người bị thương trong vụ này. Hoa Kỳ ngay lập tức lên án vụ tấn công và tái khẳng định sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong khối NATO, trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chung là chủ nghĩa khủng bố. Sang tin liên quan tới cuộc chiến ở Syria, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, bắt đầu một vòng hòa đàm mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria ngày hôm nay ở Geneva, với cảnh báo rằng nếu cuộc thương thảo thất bại thì Syria sẽ lún sâu vào cuộc chiến tồi tệ hơn cuộc chiến mà chúng ta đã chứng kiến. Phát biểu trước khi họp bàn với một phái đoàn của chính phủ Syria, ông de Mistura nói rằng người dân Syria phải tự quyết định tương lai của mình và Liên Hợp Quốc cần phải giúp đỡ họ. Ông nói rằng kế hoạch dự kiến là tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp với mỗi bên trong vòng 10 ngày và sau đó sẽ triệu tập vòng đàm phán tiếp theo vào đầu tháng 4 và một vòng khác sau đó. Vị đặc sứ nói rằng ông tin rằng tiến trình này ít nhất sẽ mang lại một lộ trình hòa bình. Ông de Mistura cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì việc ngưng các hành động thù nghịch và tăng cường nỗ lực nhân đạo đã diễn ra trong hơn 2 tuần qua. Nhưng các câu hỏi nghiêm túc đặt ra hiện nay là mỗi bên sẽ sẵn sàng chấp nhận những gì để ngưng cuộc xung đột đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ngoại trưởng Syria Walid Mualem cảnh báo rằng tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad không phải là điều mang ra thảo luận. Trong khi đó, phe đối lập và nhiều người như Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng ông Assad phải ra đi thì mới đạt được hòa bình ở Syria.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa tố cáo chế độ Assad ở Syria đã tìm cách phá hoại cuộc đàm phán hòa bình dự trù diễn ra ở Geneva trong ngày hôm nay. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan tại Paris, ông Kerry tố cáo như vậy hôm Chủ nhật trong lúc các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước phương Tây nhóm họp tại thủ đô nước Pháp để bàn về vấn đề Syria và những điểm nóng khác trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry mô tả Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad là một kẻ phá đám. Và ông cho biết là chế độ Assad chính là kẻ vi phạm cuộc ngưng bắn Syria nhiều nhất. Khi phát biểu bên cạnh các vị ngoại trưởng Âu Châu một ngày trước cuộc hòa đàm, ông Kerry cũng tố cáo chính phủ Syria lấy bớt những tiếp liệu y tế dùng để giúp đỡ cho các cộng đồng bị chiến tranh tàn phá. Ông nói các nước đồng minh của Syria là Nga và Iran giờ đây phải bảo đảm là các thỏa thuận quốc tế về Syria được tôn trọng trong lúc cuộc nội chiến ở nước này bước vào năm thứ sáu.
It is important now for those who support President Assad.
Điều quan trọng hiện nay là những nước ủng hộ Tổng thống Assad phải bảo đảm là ông ấy tôn trọng thỏa thuận này, và như thế họ cũng tôn trọng thỏa thuận này.
Ông Kerry muốn nói tới phát biểu hôm thứ Bảy của Ngoại trưởng Syria Walid Mualam, là người nói rằng việc ông Assad rời bỏ quyền lực là một lằn ranh đỏ, không thể được mang ra thảo luận. Ông Mualam cũng nói rằng phái đoàn của Syria sẽ không chờ quá 24 giờ đồng hồ để cho phe chống đối đến dự cuộc thương thuyết tại Geneva. Phe đối lập chính ở Syria xem việc ra đi của ông Assad là thiết yếu cho một cuộc chuyển tiếp chính trị. Cuộc họp hôm Chủ nhật giữa ông Kerry với các vị bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức, Anh, Ý và Liên hiệp Âu Châu cũng bàn tới các vấn đề Libya, Iraq, Yemen và về các đề nghị của Pháp nhằm hồi sinh cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Trong lúc cảnh báo chính phủ Syria và các đồng minh của họ không được lợi dụng cuộc ngưng bắn hiện nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng cuộc hưu chiến đã mang lại những thành quả đáng kể.
Against all odds, against most predictions, we have been able to...
Tuy có nhiều trở ngại và khó khăn, chúng tôi đã có thể duy trì thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù địch trong hai tuần qua. Chúng tôi thừa nhận là có căng thẳng ở chỗ này chỗ nọ, nhưng thỏa thuận này đã có thể làm cho mức độ bạo động giảm đi 80-90%.
Ông Kerry cũng nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã rút khỏi 40% lãnh thổ mà họ chiếm đóng trước đó ở Iraq và 20% lãnh thổ ở Syria.
Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phe Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, đang bị các đối thủ của ông trong Đảng Cộng hòa cũng như các đối thủ bên Đảng Dân chủ quy lỗi cho những vụ bạo động tại các cuộc meeting của ông. Theo tường thuật của thông tín viên Chris Hannas của đài VOA, những lời công kích được đưa ra hai ngày trước các cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng tại năm tiểu bang Florida, Ohio, Illinois, Missouri và North Carolina. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Những vụ ẩu đả, xô đẩy giữa những người ủng hộ ông Trump với những người chống đối ông đã xảy ra tại nhiều cuộc meeting ở các tiểu bang có bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba, và giới hữu trách đã bắt giữ một số người biểu tình. Ông Trump bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng cuộc vận động của ông đã kích động bạo lực. Hôm qua, trong lúc diễn thuyết ở thành phố Bloomington, tiểu bang Illinois, ông Trump nói ông muốn hòa bình và không muốn có rắc rối. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đang dẫn đầu bên Đảng Dân Chủ, tối hôm qua nói rằng ông Trump đang tìm cách trục lợi từ sự thù hận và sự sợ hãi. Bà nói rằng những sự chỉ trích nhắm vào ông Trump sẽ không mang lại kết quả nào nếu người dân không đến phòng phiếu để bỏ phiếu chống lại ông trong ngày bầu cử. Đối thủ của bà Clinton, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont, cho biết ông hy vọng ông Trump sẽ dịu giọng trong chiến dịch tranh cử và nói với những người ủng hộ rằng bạo động là không thể chấp nhận. Trong vài ngày vừa qua, ông Trump tố cáo ông Sanders đứng đằng sau những vụ gây rắc rối tại các cuộc meeting của ông và dọa trả đũa bằng cách đưa những người ủng hộ ông tới các cuộc meeting của ông Sanders. Để đáp lại lời hăm dọa đó, ông Sanders nói, cứ đưa họ tới, họ xứng đáng được nhìn thấy cách cư xử của một chính khách thật sự trung thực. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas đang về hạng nhì tính theo số phiếu đại biểu cần có để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Hôm qua, ông Cruz một lần nữa mạnh mẽ đà kích ông Trump. Ông nói trên chương trình Meet the Press của đài NBC, khi chúng ta có một chiến dịch vận động không tôn trọng cử tri, khi chúng ta có một chiến dịch vận động kích động bạo lực, chúng ta tạo ra một môi trường làm cho những hành vi đê tiện như vậy dễ xảy ra. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida và thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio bị tụt hậu khá xa về số phiếu đại biểu. Họ đã dùng những từ ngữ như nguy hiểm và độc hại để mô tả cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Cả ông Rubio lẫn ông Kasich đều dồn hết hy vọng vào việc giành được vị thế hạng nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba tuần này tại tiểu bang nhà của họ. đây là hai tiểu bang mà người thắng sẽ chiếm hết số đại biểu của tiểu bang. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy ông Trump dẫn đầu khá xa ở Florida, nhưng có mức ủng hộ ngang ngửa với ông Kasich ở Ohio. Bà Clinton và ông Sanders sẽ tiếp tục giành thêm phiếu đại biểu dựa trên số phiếu mà họ nhận được tại mỗi tiểu bang, chứ không phải người thắng chiếm hết.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một trong những cộng đồng gốc Á Châu hoạt động chính trị mạnh nhất. Những người tích cực hoạt động trong cộng đồng này nói rằng nhiều người trong số họ sẽ không bỏ phiếu nếu tỷ phú bất động sản Donald Trump trở thành người được Đảng Cộng Hòa đề cử để tranh chức Tổng thống. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Elizabeth Lee gửi về từ quận Cam, California.
Người Mỹ gốc Việt là một trong những khối dân tham gia sinh hoạt chính trị tích cực nhất. Nhiều người trong số họ đến Mỹ tị nạn sau khi quân đội Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam năm 1975. Những người này lâu nay vẫn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa một cách mạnh mẽ. Ông Lê Khắc Lý, một cựu đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang sống tại quận Cam ở bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam. Ông Lý nói,
chúng tôi từng xem Đảng Cộng Hòa ở Mỹ là đảng rất chống cộng vì chính sách đối ngoại.
Ông Lý và gia đình rời Việt Nam khi Sài Gòn rơi vào tay những người Cộng sản và định cư tại Mỹ. Kể từ khi trở thành công dân Mỹ, ông bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong mỗi một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông nói cuộc bầu cử Tổng thống lần này khác những lần trước.
This is unique. The first time I witnessed it.
Lần này rất khác. Lần đầu tiên tôi chứng kiến. Và ôi khủng khiếp quá, tôi không biết diễn tả sao nữa. Tôi không hình dung nổi là chuyện này đang xảy ra.
Ông Lý nói ông thất vọng và lo lắng về tương lai của Mỹ nếu ông Trump đắc cử Tổng thống.
If he became president, the first thing I can see...
Nếu ông ta trở thành Tổng thống, điều đầu tiên tôi có thể thấy là Mỹ sẽ mất đi nhiều bạn bè trên thế giới. Thay vào đó, Mỹ sẽ có thêm nhiều kẻ thù.
Ông Hugh Trà, một người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trẻ theo Đảng Dân Chủ, cho biết.
Nếu Donald Trump trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ và được bầu vào Tòa Bạch Ốc, tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của Hoa Kỳ trên vũ đài quốc tế. Phía Cộng Hòa trông như một gánh xiếc vậy. Tôi nghĩ suốt thời gian qua nó là một chương trình giải trí, một chương trình truyền hình thực tế. Và tôi cho là những người trẻ tuổi không ưa vì chúng tôi có những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi.
Anh Hugh nói, dù theo đảng nào, cộng đồng người Việt cảm thấy bất mãn với luận điệu chống người di dân của ông Trump, như đề nghị xây một bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico và gọi những người nhập cư không giấy tờ từ Mexico là những kẻ tội phạm và hiếp dâm.
I'm an immigrant. My families are refugees.
Chúng tôi là những di dân, tôi là người di cư, gia đình tôi là người tị nạn. Giọng điệu và luận điệu của ông Donald Trump làm cho ngay cả những người bảo thủ trong cộng đồng người Việt không muốn tham gia tích cực vào đợt bầu cử này.
Cựu đại tá Lê Khắc Lý cho biết một số người Mỹ gốc Việt đã trung thành bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ không bỏ phiếu luôn nếu ông Trump trở thành người được Đảng Cộng Hòa đề cử.
Some of them. We not vote.
Một số người sẽ không bỏ phiếu, họ sẽ không đi bỏ phiếu.
Với riêng ông Lý, ông nói ông sẽ bỏ phiếu trắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHO N3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Hoài Hương và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Lễ tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma. Đúng 28 năm sau trận chiến đẫm máu với Trung Quốc tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, nhiều cuộc biểu tình diễn ra hôm nay tại Việt Nam để tưởng niệm những người đã nằm xuống trong trận hải chiến năm 1988 và lên án những hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Theo tin của Reuters, khoảng 150 người tại Hà Nội hôm nay đã tuần hành trên các đường phố, đông người qua lại quanh Hồ Hoàn Kiếm, tây tượng đài Lý Thái Tổ, hô to các khẩu hiệu đà đảo Trung Quốc xâm lăng. Đoàn biểu tình đã đặt vòng hoa tưởng niệm 64 binh sĩ hải quân đã hy sinh tại Gạc Ma. Hãng tin Reuters tường thuật rằng cuộc biểu tình tuy không đông người tham dự nhưng có ý nghĩa khi xét tới những hành động của chính quyền trong quá khứ luôn tìm cách ngăn chặn và chấn dẹp biểu tình. Theo Reuters, lần này công an không có hành động nào để dẹp cuộc biểu tình kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bản tin cho hay cuộc biểu tình năm nay đông đảo hơn các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, kể cả cuộc biểu tình được tổ chức một ngày trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội vào tháng 11. Pháp Tấn Xã hôm nay tường thuật rằng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt quanh ngày 14 tháng 3 hàng năm, kỷ niệm cuộc xung đột đẫm máu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Một trong những nhà hoạt động tham gia cuộc tuần hành tới tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội là nhà giáo Phạm Toàn, một trong những người thành lập trang mạng Bookshit Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ VOA, ông nói: theo ông ước lượng thì bao nhiêu người?
Theo tôi ước tính là khoảng độ 300 người.
300 người, tức là nhiều hơn là báo chí tường thuật là chỉ có 150 người. Nhưng mà theo ông thì khoảng 300.
Theo tôi thì ước tính là độ 300 người.
Dạ vâng, và đông đảo anh em thanh niên, sinh viên trẻ.
Vâng.
Cũng có mặt tại lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có một số trí thức có tên tuổi khác như dịch giả Dương Tường, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Hoàng Xuân Phú và đông đảo các bạn trẻ như nhà giáo Phạm Toàn vừa nói. Ông nói thêm:
năm nay thì cái số an ninh ở Hà Nội thì có vẻ ít hơn mọi năm.
À vậy ạ, tức là phản ứng của chính quyền không có...
Những người đến trước và ngồi xung quanh mà thường là mặc áo đen, áo ấm đen. Tôi có gặp cô Bình, con thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Vậy. Tôi bảo Bình ơi, anh chỉ ra, anh tặng đưa cho mỗi cậu kia một cái bông hoa xem các cậu phản ứng thế nào.
Dạ, thì cái phản ứng của họ là ra
Bình,
sao ạ?
Thì Bình bảo anh ra anh xem. Thế tôi đem ra thì tôi đưa một bông thì có một người cầm lấy đứng ngay và đi vào chỗ đông người để đặt hoa. Còn một người thì vẫn ngồi im mà nói rằng tôi chỉ xem thôi, tôi không vào.
Đó là một cái dấu hiệu khá tốt đẹp phải không ạ? So với những cuộc biểu tình trước thường bị chấn dẹp.
Vâng, và như thế tức là cũng thấy tội nghiệp những cái bạn trẻ mà làm an ninh ấy, nó có thể nó bị nghe theo một cái lệnh như thế. Chứ còn nó tất nhiên nó phải biết rằng đây là cuộc tưởng niệm, không phải là một trận hải chiến mà là một cuộc tàn sát. Còn bọn tàu nó tàn sát các chiến sĩ Việt Nam hay không?
Trang mạng Dân Làm Báo cho biết biểu tình không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Tại Sài Gòn, khoảng 100 người đã tụ tập tại tượng đài Trần Hưng Đạo. Những hình ảnh tải lên trang mạng Chân Dân Làm Báo cho biết là những người biểu tình đầu chít khăn tang mang theo các biểu ngữ có ghi những dòng chữ như 14 tháng 3 1988, tưởng nhớ 64 anh hùng đã bỏ mình tại Gạc Ma và đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ghi ơn tử sĩ Gạc Ma và một biểu ngữ viết bằng chữ màu đỏ, sẵn sàng đổ máu vệ quốc. Tại Vũng Tàu, buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên một bãi biển. Dân Làm Báo cho biết là lực lượng an ninh có mặt, nhưng không có hành động nào để cản trở các buổi lễ này.
Trung Quốc nói sẽ thành lập Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường hôm 13 tháng 3 nói nước này có kế hoạch thành lập một Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế để giúp bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của nước này. Đọc báo cáo công tác tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, ông Chu Cường nói các tòa án trên khắp Trung Quốc đang làm việc để thực thi chiến lược quốc gia nhằm đưa nước này thành một cường quốc hàng hải. Ông phát biểu, chúng ta phải cải thiện hoạt động của các tòa hàng hải và xây dựng một trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, ông không đưa ra thêm chi tiết. Hiện không rõ khi nào trung tâm sẽ hoạt động, sẽ đặt trụ sở ở đâu hay sẽ thụ lý những vụ việc có tính chất như thế nào. Các nhà quan sát cho rằng động thái này được kỳ vọng sẽ cải thiện trình độ chuyên môn của Bắc Kinh trong các vấn đề pháp lý và gia tăng danh tiếng của họ trong lĩnh vực phân xử trọng tài quốc tế. Thông báo của chánh án Chu Cường có phần chắc sẽ làm tăng căng thẳng hiện nay xung quanh các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Một số nước láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia, đã lên án điều mà họ coi là hành động dương oai diễu võ của Bắc Kinh trong khu vực. Các nước này cho rằng những hành động giành thêm lãnh thổ của Trung Quốc đã xâm phạm đến lãnh thổ của họ. Ông Chu nêu ra kế hoạch kể trên sau khi Trung Quốc từ chối tham gia một vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn lên tòa trọng tài quốc tế ở La Hay liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Manila nói yêu sách đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Bắc Kinh tự đặt ra trên Biển Đông, không hợp pháp căn cứ vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mà chính Trung Quốc là một bên ký kết. Các chuyên gia cho rằng Trung tâm Luật pháp Hàng hải quốc tế mới của Trung Quốc sẽ chủ yếu giải quyết các vụ việc kinh tế, không phải các vụ về công pháp quốc tế giống như trọng tâm của vụ khiếu nại mà Philippines đã đưa ra tòa La Hay. Luật sư hàng hải Vương Kinh nói một tòa hàng hải của Trung Quốc có thể phân xử trọng tài nếu như ví dụ có hai ngư dân không xét đến quốc tịch của họ, dính líu đến một vụ tranh chấp trong vùng biển do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường cho hay các tòa án Trung Quốc đã xử 16.000 vụ việc hàng hải trong năm ngoái, số lượng nhiều nhất thế giới. Ông cũng cho biết Trung Quốc có nhiều tòa hàng hải nhất thế giới.
Trong khi đó, Hà Nội, Nhật Bản và Hoa Kỳ leo thang cuộc khẩu chiến ngoại giao để đáp lại những chuyến bay của Trung Quốc tới quần đảo Trường Sa và việc Trung Quốc triển khai một hệ thống phi đạn tới đây. Bản tin của đài Al Jazeera hôm nay nêu bật tình hình căng thẳng trong khu vực và đề cập tới việc Hoa Kỳ đã điều tàu gần tới các đảo do Trung Quốc xây trong Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, thì Nhật Bản đã đạt được nhiều thỏa thuận quốc phòng với Philippines trước các hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh. Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo Trung Quốc là đã có những hành động đe dọa hòa bình và đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông. Đài Al Jazeera tường thuật rằng, mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hai đảng Cộng sản có những liên hệ mật thiết với nhau, mức độ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước trong thời gian gần đây đã bị xói mòn vì những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Tờ Sydney Morning Herald của Australia nhắc đến vụ Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, giữa lúc Tòa án ở La Haye đang sắp sửa đưa ra phán quyết về vụ kiện này. Bản tin hôm nay nói rằng những tình cảm bài Trung Quốc chưa bao giờ cao đến mức độ này, vì những hành động đơn phương của Trung Quốc tại các ngư trường truyền thống của ngư dân Philippines và những vùng biển giàu tài nguyên mà Manila cũng tuyên bố chủ quyền. Bài báo dẫn lời ông Richard Javad Haydarian, một học giả ở Manila, là tác giả của quyển sách Chiến trường mới tại châu Á, Hoa Kỳ, Trung Quốc và cuộc chiến tại Tây Thái Bình Dương, nói rằng những hành động quyết đoán của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền Biển Đông đã khơi dậy những tình cảm bài Trung Quốc mạnh mẽ tại quốc gia có 100 triệu dân này. Và sự thề này sẽ có ảnh hưởng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức năm nay ở Philippines. Tòa án trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết trong vụ kiện bước ngoặt này trong nay mai. Giáo sư Haydarian cho rằng Bắc Kinh có thể chọn làm ngơ phán quyết do tòa án quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phải trả một giá rất cao về quyền lực mềm. Bài báo của Sydney Morning Herald cho rằng phản ứng của Trung Quốc trước phán quyết mà tòa án quốc tế tại La Haye sẽ đưa ra trong nay mai, nhất là nếu tòa phán Trung Quốc thua cuộc, sẽ là chỉ dấu cho thấy các ý định tương lai của Bắc Kinh đối với vấn đề là siêu cường đang lên ở châu Á này, muốn dùng vũ lực quân sự áp đảo để tìm cách làm bá chủ khu vực, hoặc là chọn tuân thủ các luật chơi quốc tế.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, và Yahoo 360 Plus. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hai nhà báo Australia đã bị bắt giữ trong khoảng một thời gian ngắn ở Malaysia sau khi tìm cách hỏi Thủ tướng Najib Razak về các cáo buộc tham nhũng. Hãng tin ABC cho biết, phóng viên Linton Baxter và nhà quay phim Louis Agroglu đã bị bắt hôm 12 tháng 3 tại thành phố Kuching sau khi tiếp cận ông Najib khi ông bước vào một đền thờ Hồi giáo. Hai phóng viên này đã bị lực lượng an ninh của Thủ tướng Malaysia bao vây và thẩm vấn trong khoảng một thời gian ngắn trước khi được phép rời đi. Nhưng ông Besser và ông Agroglu lại bị bắt khi họ trở về khách sạn và bị thẩm vấn trong 6 giờ đồng hồ tại một đồn cảnh sát. Hai phóng viên đã được thả nhưng phải tiếp tục ở lại Malaysia cho tới khi Tổng trưởng lý Mohamed Afandi Ali quyết định xem liệu họ có bị truy tố về tội can thiệp công việc của một công chức đang làm nhiệm vụ hay không. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày hôm nay nói rằng bà quan ngại về các trường hợp đàn áp tự do ngôn luận, đặc biệt tại các quốc gia dân chủ, cũng như việc đàn áp tự do mà các nhà báo cần để làm việc. Bà cho biết ông Besser và ông Agroglu đang nhận được hỗ trợ từ lãnh sự quán Australia. Ông Najib đã bị chỉ trích kể từ năm ngoái sau khi bị cáo buộc nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư 1MDB do chính phủ làm chủ. Cảnh sát Brazil cho biết khoảng 3 triệu người ngày hôm qua đã xuống đường trên khắp nước để đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức. Những người biểu tình thúc giục các nhà lập pháp tiếp tục tiến trình luận tội đối với Tổng thống. Bà Rousseff hiện dính tới một vụ bê bối tham nhũng cũng như đưa đất nước tới cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở nước này trong vòng 25 năm. Tổng thống Brazil và Đảng Công nhân của bà đang chật vật nắm giữ quyền lực trong khi diễn ra cuộc điều tra vụ tham nhũng lớn tại công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Người chồng của một trong những cuộc hôn nhân bất bình đẳng về địa vị và đẳng cấp ở miền Nam Ấn Độ đã bị chém chết công khai ngày hôm qua. Người ta nghi rằng đây là vụ giết người để đòi lại danh dự. Vợ của ông, một người có địa vị và đẳng cấp cao hơn, bị thương nặng và đang phục hồi trong bệnh viện. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết rằng gia đình của người vợ 19 tuổi của ông này từ một bộ tộc có đẳng cấp cao hơn, tức giận vì cuộc hôn nhân của hai người. Theo tờ The Times of India, cặp vợ chồng đã bị gia đình của người vợ dọa giết vào ngày cưới. Và tin cuối, thưa quý vị, cơ quan không gian của châu Âu và Nga cùng nhau đưa một tàu không gian lên hỏa tinh. Tàu trên đã được phóng lên không gian ngày hôm nay từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trên một chiếc hỏa tiễn. Chuyến bay trên hỏa tinh dự kiến sẽ kéo dài 7 tháng và tàu không gian trên sẽ tới hành tinh đỏ vào tháng 10 sau một hành trình dài 496 triệu km. Cơ quan của châu cho biết rằng mục tiêu của chuyến bay này nhằm xác định xem liệu hỏa tinh có sự sống hay không.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 mét 5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.